Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là những chất liệu cần thiết. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Con chờ lớn chút xíu con, nhỏ quá. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, chúng ta sống là nhờ những chất liệu, thực phẩm, nước và tất cả những yếu tố khác để mà nuôi dưỡng thân bãi đại này. Thì đó là nói về cái cuộc sống vật chất. Còn nói về cuộc sống tâm linh thì chúng ta thấy nói đến những chất liệu cần thiết trong đời sống hàng ngày. Đối với người Phật tử không ai là không biết đến, đó là những phương pháp như là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Và đây là những phương pháp thực tập nòng cốt của Đạo Phật. Các phương pháp tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành đều có chung một mục đích là giúp cho những ai hành trì đạt tới cái thấy sâu sắc về thực tại. Cái thế này nó có cái khả năng giải phóng con người ra khỏi sợ hãi, lo âu, phiền muộn và thất vọng. Đồng thời nó cũng chế tác ra cái chất liệu trí tuệ và từ bi. Nó cũng nâng cao phẩm chất của đời sống và đem lại cho con người và cho người khác đời sống thảnh thơi và an lạc. Như vậy chúng ta thấy bản chất của tụng kinh, niệm Phật, thiền tập là niệm, định và tuệ. Đó chính là ba nguồn năng lượng được chế tác trong khi chúng ta thực tập. Nghĩa là khi mà chúng ta thực tập nhiều thì ba nguồn năng lượng này nó có mặt nhiều. Tùy theo cái thời gian, tùy theo cái sự hành trì và cố gắng của mỗi người. Chúng ta thực tập tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa không phải chỉ trong tư thế ngồi mà còn có thể thực hành trong những tư thế khác như là đi, đứng, nằm, ngồi. Và ngay cả trong khi chúng ta giặt áo, thổi lá, gánh nước, tưới rau, lái xe, bất kỳ lúc nào, bất kỳ thời gian nào và bất kỳ ở đâu, bất cứ trong tư thế nào, bất cứ đang làm gì và ở đâu, thì trong thân tâm của chúng ta cũng có được ba loại năng lượng. Nó luôn luôn hiện hữu khi mà chúng ta thực tập hành trì nghiêm mật. Như vậy sự thực tập này nếu được chỉ dẫn đúng mức thì có thể đem lại sự thoải mái, an lạc ngay trong lúc chúng ta thực tập. Do vậy nếu mà có một ai hứa hẹn với đại chúng, cứ thực tập đi, rồi để một ngày nào đó hay là một giây phút nào đó chúng ta mới có được an lạc, thì cái đó không đúng. Đó chỉ là một cái sự hứa hẹn không thật. Bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu thực tập là chúng ta phải có an lạc hạnh phúc ngay. Cho nên khi mà nó hứa hẹn thì cái sự hứa hẹn đó nó không phải giáo lý của Phật. Thực tập tụng kinh niệm Phật, thiền tập, nó có tác dụng nuôi dưỡng và trị liệu cả thân và tâm. Đó là cái điều xác định chắc chắn mà chư tôn đức từ xưa tới nay đã dạy và khuyến khích chúng ta làm vậy. Nó đồng thời cũng đem lại nguồn vui sống cho người thực tập và những người xung quanh. Và không phải chỉ đi vào chùa hoặc là thiền viện chúng ta mới có thể thực tập tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Nói như vậy để cho mọi người thấy rằng trong cuộc sống ngoài xã hội, khi chúng ta đi làm, lúc chúng ta chăm sóc vào trong gia đình, hay là chúng ta đến một nơi nào đó, cũng có thể thực tập tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hạnh được. Nó không giới hạn bất cứ nơi nào cả. Khi nào chúng ta cũng có thể thực tập được. Như vậy để cho việc chế tác những năng lượng cần thiết được hữu hiệu, chúng ta cần phải tuân theo một số nguyên tắc. Mà trước hết xin được giới thiệu đến với đại chúng, đó là niệm. Niệm là nguồn năng lượng giúp chúng ta ý thức được những gì đã và đang xảy ra, và đặc biệt là trong giây phút hiện tại, trong thân, tâm và trong hoàn cảnh xung quanh. Những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại trong lĩnh vực thân, tâm và hoàn cảnh thì nhiều lắm. Chúng ta có thể nhận diện được tất cả một lượt, nhưng mà chúng ta có thể nhận diện những gì được coi là nổi bật nhất, hoặc là nhận diện những gì mà chúng ta cần nhận diện nhất. Chẳng hạn như nếu chúng ta để ý tới hơi thở, ta thở vào và thở ra và nhận diện đó là hơi thở vào hoặc là hơi thở ra, thì sự nhận diện đó gọi là niệm hơi thở. Nếu chúng ta để ý tới bước chân và nhận diện từng bước chân một, khi mà chúng ta bước lên chùa hay là chúng ta đặt chân lên mặt đất, thì đó là pháp niệm bước chân. Và nếu chúng ta để ý đến ăn cơm và nhận diện từng động tác khi mà chúng ta ăn cơm, thì đó gọi là ăn cơm chánh niệm. Kính thưa đại chúng, có thể gọi đó là chánh niệm về hơi thở, chánh niệm về bước chân, chánh niệm về ăn cơm. Niệm thì bao giờ cũng là niệm một cái gì đó, nghĩa là niệm luôn luôn có đối tượng của niệm. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta đang hoan hỷ mà chúng ta có ý thức được là chúng ta đang hoan hỷ, thì đó gọi là niệm về sự hoan hỷ. Trong lúc chúng ta thực tập như thế thì chúng ta biết được có hai loại năng lượng đang hiện hữu trong chúng ta. Năng lượng đầu có thể là cái giận, có thể là cái tham. Và năng lượng thứ hai là chánh niệm hay là sự hoan hỷ. Chánh niệm và hay là sự hoan hỷ do chúng ta chế tác bằng phương pháp tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Nói như vậy để đại chúng không có ngạc nhiên khi có một người đến với chư tôn đức bảo rằng: bạch thầy, sao trong tâm tư của con nó buồn phiền quá, nó rối loạn quá, nó bất an quá, bây giờ thầy chỉ cho con phải làm gì? Thì điều chắc chắn chư tôn đức khuyên: Phật tử nên ngồi tĩnh tâm đi, hay là thực tập ngồi thiền trước khi ngủ, hay là niệm Phật trước khi ngủ, có thể bất cứ lúc nào. Khi mà các Phật tử có cái tâm tư xáo trộn, nếu ngồi tĩnh tâm được thì tĩnh tâm, còn nếu ngồi tĩnh tâm không được thì ráng ngồi niệm Phật. Chắc chắn chư tôn đức sẽ khuyên chúng ta phải nên làm như vậy. Bởi vì chúng ta thấy lúc nào nó cũng có hai nguồn năng lượng hiện hữu trong chúng ta. Và như vậy năng lượng thứ hai nhận diện và ôm ấp năng lượng thứ nhất. Nếu mà sự thực tập đó kéo dài 5-7 phút hay là nhiều hơn nữa, thì năng lượng chánh niệm sẽ đi vào trong năng lượng giận hờn hay là tham lam, và sẽ có cái sự thuyên giảm và chuyển hóa trở nên hoan hỷ. Đó là cái sự thật mà những ai đã thực tập thì mới thấy được cái giá trị của sự thực tập do mình cố gắng. Năng lượng niệm mang theo nó năng lượng chú tâm, và năng lượng này có thể phát sinh năng lượng tuệ giác, có thể chuyển hóa được cơn giận thành năng lượng của sự hiểu biết, của sự chấp nhận, thương yêu, hòa giải và hoan hỷ. Đó là những cái giá trị mà chúng ta có khi chúng ta biết thực tập. Kính thưa đại chúng, trong đời sống hàng ngày, tâm của chúng ta thường có cái khuynh hướng nhớ tưởng về quá khứ, hoặc là chúng ta lo lắng cho một tương lai chưa tới. Thân chúng ta có mặt nhưng mà tâm nó không có mặt, là bởi vì cứ để cho tâm tư của chúng ta trôi nổi về quá khứ, chạy nhảy ở trong tương lai. Như vậy chánh niệm là năng lượng đưa tâm của chúng ta trở về với thân, để cho chúng ta có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. Có mặt như thế là để chúng ta tiếp xúc với những sự màu nhiệm của sự sống trong chúng ta và những người xung quanh. Có tiếp xúc được như vậy, chúng ta mới có thể thấy được người thân của mình là dễ thương, hay là cái hoàn cảnh mà chúng ta đang sống là có ý nghĩa. Bởi vì đã có không ít người không biết quý trọng trong giây phút đó, để cho tâm tư của mình bay nhảy. Mà người Việt Nam mình cứ nói đứng núi này trông núi nọ, cho nên rồi không thấy, không quý được những cái mà mình đang có. Một lúc nào đó mất, rồi đâm ra tiếc, đâm ra ân hận. Chánh niệm giúp chúng ta làm điều đó, để cho chúng ta thấy được cái sự màu nhiệm trong cuộc sống, trong giây phút hiện tại. Theo tinh thần của người học Phật, sự sống chỉ có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. Mà chính vì vậy Đức Phật cứ nhắc nhở chúng ta hoài. Và cái lời nhắc nhở này nó bàn bạc các kinh. Ngài dạy: quá khứ đã qua, tương lai chưa tới. Sự sống chỉ có thể tiếp xúc trong giây phút hiện tại. Ngài dạy nhiều lắm, Ngài nói nhiều lắm, nhưng mà phải hỏi trong chúng ta được bao nhiêu người biết tiếp xúc trong giây phút hiện tại, tiếp xúc được với những gì màu nhiệm có mặt trong giây phút hiện tại, là để chúng ta nuôi dưỡng và trị liệu. Nuôi dưỡng những cái gì được coi là tươi mát, được coi là thánh thiện, được coi là cái con đường này dẫn chúng ta đến một cái chân trời mới tốt đẹp, quý trọng hơn. Và trị liệu những gì được coi là không lương thiện. Nếu mà năng lượng chánh niệm đã trở nên vững vàng, chúng ta có thể sử dụng để mà nhận diện và ôm ấp những cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Chẳng hạn như là trong tâm tư của chúng ta có quá nhiều cái sự hận thù, tuyệt vọng, tham đắm, bạo động, ghen tương và nhiều hơn nữa. Để rồi từ đó chúng ta có thể chuyển hóa nó từ từ. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta đã có những cái tập khí đó thì không phải một sớm một chiều chúng ta nói bỏ là chúng ta bỏ được, hay là chúng ta chuyển hóa, mà chúng ta chuyển hóa ngay liền, mà phải từ từ. Có nghĩa là chúng ta cần thời gian. Vì là cần thời gian cho nên chúng ta phải biết an trú trong hiện tại, để rồi có thể đưa đến một cái sự trị liệu nhiệm màu. Một khi mà chúng ta an trú được trong hiện tại, là chúng ta có thể vượt thoát ra ngoài những cái nanh vuốt của sự tiếc thương, vương vấn, hờn giận, đau khổ, phiền muộn về quá khứ, hoặc là lo hãi, sợ âu về tương lai. Những năng lượng tiêu cực đó nó thường đến các cái chứng tâm bệnh mà người ta gọi là bệnh tâm thần. Nhân tiện đây chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng bốn lĩnh vực để làm đối tượng cho sự thực tập chánh niệm. Thứ nhất là về thân thể, thứ hai là cảm thọ, thứ ba là tâm ý, và thứ tư là đối tượng của tâm ý. Bây giờ nói về thân thể. Năng lượng chánh niệm khi mà nhận diện thân thể giúp chúng ta trở về với thân thể, với niềm ưu ái. Trong khi đó chúng ta có thể theo dõi pháp quán niệm hơi thở, niệm Phật hay là thiền tọa, tùy theo chúng ta lựa chọn. Bất cứ một phương pháp nào, khi mà chúng ta thấy thoải mái, khi mà chúng ta thực tập thì cứ lựa chọn. Nghĩa là chúng ta không câu chấp một cái phương pháp nào cả. Đó cũng là lý do mà chúng tôi thường nói, đừng bao giờ tạo nên một cái trường phái, để rồi đứng trên lập trường này, chúng ta đã kết người đứng trên lập trường khác. Tại vì tất cả đều là lời dạy của Đức Phật, mà những ai thực tập lời dạy của Đức Phật, tất cả đều là anh chị em trong một nhà. Thành ra vì vậy, chúng ta không được phép đả kích bất cứ một ai cả. Điều quan trọng là chúng ta có thực tập để cho cuộc sống của chúng ta trở nên thánh thiện hay không. Đó là cái việc chúng ta cần phải lưu tâm thôi. Còn việc của ai thì chuyện của họ. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta biết theo dõi quán niệm hơi thở, niệm Phật hay là thiền tọa, là chúng ta đã chiếu cố tới thân thể và giúp cho thân thể được buông thư, thoải mái. Có thể nói phép thực tập này nó rất là hữu hiệu để có thể đối phó với những cái tình trạng căng thẳng của thần kinh và cơ thể. Thành ra vì vậy một lúc nào đó mà đại chúng cảm thấy rằng tâm tư của mình nó rối bời quá, nó căng thẳng quá, điều quan trọng là không nên uống thuốc ngủ. Nếu là người Phật tử, chúng ta cứ ngồi lại. Ngồi lại, đếm hơi thở, hít vào, thở ra. Nếu chúng ta thấy thích, thì chúng ta có thể ngồi niệm Phật. Niệm Phật nhỏ mà chúng ta buồn ngủ, thì cứ niệm cho lớn lên. Điều đó, nó không có cái gì là xấu hổ cả. Mà cũng cần phải làm vậy. Càng niệm Phật hay là ngồi tĩnh tâm, thì những cái sự căng thẳng về thần kinh và cơ thể nó sẽ giảm dần. Chúng ta có thể thực tập trong tư thế nằm, ngồi hay là đi hoặc là đứng. Cách nào đó mà chúng ta thấy rằng là có thể chúng ta thực hành được lâu dài. Đó là sự quan trọng. Tại vì sự thực tập này nó sẽ giúp cho cơ thể tự trị liệu một cách tự nhiên, mà chúng ta không cần phải mong cầu. Nhớ rằng khi mà chúng ta thực tập, nếu là niệm Phật cứ niệm, và đừng bao giờ nghĩ rằng tôi niệm bao nhiêu thì tâm tư của tôi nó mới được an bình. Hay là ngồi thiền cũng vậy. Biết rằng đây là cái phương pháp có thể chữa trị về cái sự căng thẳng của thần kinh và cơ thể, chúng ta cứ ngồi. Ngồi đến bao lâu cũng được, cho đến khi nào mà cái trạng thái căng thẳng của thần kinh và cơ thể không còn nữa thì chúng ta không cần ngồi nữa. Do vậy mà đừng bao giờ nghĩ là phải cần thời gian bao lâu. Càng giới hạn thời gian, chúng ta lại khó thành công. Đó là cái điều mà đại chúng nên ghi nhận. Phải biết rằng cái sự thực tập này nó giúp cho cơ thể tự trị liệu một cách tự nhiên, cho nên chúng ta không cần phải đòi hỏi một cái thời gian nhất định, mà chúng ta cứ thoải mái, giống như mình đi thiền hành vậy. Đi để mà đi, chứ không cần đi để tới đích. Vì nếu chúng ta còn đặt cái mục tiêu để chúng ta tới đích, thì chúng ta cứ muốn đi cho nó mau tới. Và chính vì vậy chúng ta là không cảm thấy an lạc khi mà chúng ta đi. Trong trường hợp chúng ta chữa trị bệnh bằng thuốc men, thì pháp an tịnh thân hàng này cũng có thể giúp chúng ta bình phục mau chóng hơn. Nếu mà trong một cái trường hợp người bệnh đó cần phải sử dụng cả hai phương pháp. Lẽ tất nhiên đối với cái người mà biết sử dụng cái pháp an tịnh thân hành này có thể giúp cho chúng ta bình phục mau chóng hơn và cao ít nhất gấp 3 lần so với người mà không biết nhận diện thân thể của chính mình. Hay nói một cách khác là đối với người mà không thực tập cái pháp an tịnh thân hành, nó khó có cơ hội hay là nó lâu bình phục hơn là người biết thực tập pháp an tịnh thân hành. Kính thưa đại chúng, thực tập pháp niệm thân, chúng ta sẽ biết ăn uống và tiêu thụ trong chánh niệm. Và lẽ tất nhiên chúng ta cũng không đưa vào cơ thể những thức ăn uống có những cái độc tố gây ra bệnh hoạn. Thực tập niệm thân còn giúp cho chúng ta đi đứng hành xử một cách thảnh thơi và nâng cao phẩm chất của sự sống hàng ngày của chính mình. Thành ra vì vậy cũng là đi. Nhưng mà đối với người mà biết thực tập niệm thân, trong cái đi đó nó toát ra một cái gì thánh thiện, một cái gì rất là đẹp. Nhưng mà cũng là đi. Mà những người đã không biết sử dụng cái pháp an tịnh thân hành, đi giống như ma rượt, có nhiều khi còn lạng quạng, vấp té nữa là khác. Ở điểm này chúng ta có thể lý giải, sở dĩ Đức Phật mà Ngài đi, mỗi bước chân Ngài đi là từng búp sen nữa. Điều đó như vậy, khi mà chúng ta đã là người học Phật rồi thì chúng ta không lạ khi mà những búp sen đó nở dưới chân khi Đức Phật đi, là tại vì Ngài đã biết sử dụng cái pháp an tịnh thân hành, cho nên mỗi bước chân của Ngài là để lại những cái dấu ấn định tuệ rõ ràng. Còn bây giờ chúng ta mở miệng ra là chúng ta gây, đùng một chút là chúng ta đã hét hò vang xóm bể làng rồi, thì cái bước chân của chúng ta chạy như ma rượt là phải rồi. Đụng tới là chúng ta hất, đụng tới là chúng ta đá, thì làm sao mà an tịnh được. Như vậy việc thực tập thân hành nó giúp chúng ta và nâng cao phẩm chất của một con người. Như vậy muốn hoàn thành nhân cách một con người không thể thiếu pháp an tịnh thân hành. Đó nói về việc mà chúng ta thực tập trên thân thể. Còn bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng về cảm thọ. Sự thực tập chánh niệm hướng về cảm thọ nó giúp chúng ta nhận diện những cảm thọ đang có mặt. Những cảm thọ thì nó có rất nhiều loại lắm, nhưng mà đại loại có ba thứ: cảm thọ dễ chịu. Chẳng hạn như có một người nào đó khen chị sao bữa nay đẹp vậy, thì tự nhiên mình thấy thoải mái, mình nghĩ là bữa nay mình đẹp thiệt cho nên người ta thương hay là người ta khen. Đó là cái lạc thọ. Cái cảm thọ thứ hai đó là khó chịu. Chẳng hạn như mình đi ra khỏi nhà nhưng mà mặt của mình khó coi quá, là tại vì mình mới vừa gây những thành viên trong gia đình của mình, thì cái đó gọi là khổ thọ. Vì là khổ thọ cho nên cái gương mặt của mình nó nhăn nhíu, có thể là nó đen thâm, có thể là nó đỏ lên, bởi vì mình đang tức. Đó là khổ thọ. Và cái cảm thọ không dễ chịu mà cũng không khó chịu, tức là cái cảm thọ trung tính. Như vậy nếu đó là một cảm thọ dễ chịu thì chúng ta cũng phải biết được cảm thọ đó nó xuất phát từ đâu. Nhớ rằng người Phật tử chúng ta làm bất cứ một cái gì chúng ta đều biết hết. Do vậy mà cái cảm thọ nếu là cảm thọ dễ chịu thì chúng ta phải biết nó phát xuất từ đâu, và nó có cái tác dụng lâu dài như thế nào vào thân và vào tâm của chúng ta. Tác dụng đó chúng ta cũng phải biết, nó tàn phá hay là nó nuôi dưỡng cơ thể chúng ta. Bởi vì nếu cái sự lạc thọ đó, thí dụ như người ta khen mình là mình đẹp, nhưng mà coi người ta khen có thật hay không. Còn nếu mà người ta khen chỉ là lấy lòng thì cái khen đó nguy hiểm. Chắc chắn đại chúng nhớ trong văn học Việt Nam có đề cập đến một cái nụ cười. Một nụ cười, một cô gái bắt chước nụ cười của cô gái Tây Thi. Cô Tây Thi cười thì đẹp, nhưng mà cô bắt chước cô cười thì nó không giống ai cả. Nhưng mà khi người ta nói tới thì nói tôi cũng có nụ cười như cô Tây Thi vậy, tại sao người ta khen Tây Thi mà người ta không khen tôi? Rồi mình đau khổ. Cái thực tế ở đây để nói cho đại chúng nghe, thầy rất là hãnh diện có được đệ tử bắt chước cái giọng của thầy. Như cô Giác Tịnh niệm Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì thầy mới hỏi là chứ cô niệm Phật cái kiểu gì mà là vậy? Thì cô bảo rằng là dạ, bạch sư phụ, con niệm Phật bắt chước sư phụ. Bắt chước cái kiểu này thì nguy quá. Nếu mà một người nào đó mà hỏi cô niệm Phật cái kiểu gì mà hay vậy, thì nói sư phụ tu niệm sao thì tu niệm vậy, thì cái kiểu đó là chết sư phụ mình rồi. Như vậy chúng ta thấy rằng là phải biết rằng cái lạc thọ đó đó nó nuôi dưỡng hay là nó tàn phá mình. Chúng ta không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào cả. Còn nói về nếu đó là một cái cảm thọ khó chịu thì chúng ta cũng phải biết nó phát xuất từ đâu và cái năng lượng chánh niệm đó nó sẽ làm dịu lại cảm thọ đó như thế nào. Và cuối cùng với cái năng lượng định tuệ của chúng ta nó chuyển hóa bằng cách nào. Nếu cảm thọ đó là trung tính thì với cái chánh niệm nó sẽ trở thành một cảm thọ dễ chịu. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói về thực tập chánh niệm trên tâm ý. Khi mà thực tập chánh niệm hướng về tâm ý, nó sẽ giúp chúng ta nhận diện tất cả các hiện tượng tâm ý thường phát hiện trong tâm thức như là vui, buồn, thương, ghét. Có nhiều khi chúng ta vui mà chúng ta không biết tại sao vui, mà nhiều khi buồn chúng ta cũng không biết tại sao buồn. Như có một nhà thơ Huy Cần đã nói: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Buồn mà mình không biết vì sao tôi buồn thì chết người. Cho nên chúng ta thấy rằng người Phật tử chúng ta phải biết vui là tại sao vui, buồn tại sao buồn, mà thương tại sao thương. Lẽ tất nhiên những cái gì khi đã có những cái hiện tượng thì phải có cái nguyên nhân của nó. Mình thương người kia là tại vì người kia dễ thương, hay là tại vì người kia tốt với mình. Mình ghét người kia là tại vì cái mặt người kia khó ưa, hay là tại vì người kia mới vừa gây sự với mình. Phải có điều kiện hết cả. Cho nên nó có những cái hiện tượng như vậy và chúng ta phải nhận diện, nhận diện tất cả không bỏ sót. Theo tâm lý đạo đức học Phật giáo cho chúng ta biết rằng có tất cả 51 hiện tượng tâm ý, và trong đó gồm có những tâm ý tích cực như là thương mến, bao dung, những tâm ý hoan hỷ, những tâm ý nâng đỡ, khuyến khích mọi người. Và cũng có những cái tâm ý tiêu cực như là giận hờn, ganh tị, tuyệt vọng. Nó có rất là nhiều. Đồng thời nó cũng có những cái tâm ý bất định như là suy nghĩ nhiều hay là nối tiếc. Chúng ta phải nhận diện là để tìm tới cái cội nguồn của những tâm hành đó, để mà chúng ta biết rõ bản chất của nó, để rồi chúng ta chuyển hóa. Điều này nó có sự khác biệt đối với những người không biết tu. Những người mà không biết tu thường có cái khuynh hướng suy nghĩ nhiều, để rồi đau khổ. Mà có nhiều người cũng làm những cái chuyện thương vai khóc mướn. Có nhiều khi mình coi cái chuyện phim rồi thấy trong đó một cái cô tài tử đó dễ thương quá, nổi tiếng quá, rồi mình tự cho mình là cái người ở trong phim, rồi mình cũng đau khổ, mình phiền muộn. Ai mà đụng tới mình là mình than thở, mình buồn rầu, mình kể lể đủ thứ. Cái đó là nguy hiểm. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta đó, chúng ta phải tìm tới cội nguồn để mà chúng ta biết rõ cái bản chất đó, để mà chúng ta chuyển hóa. Chẳng hạn như chúng ta thấy cái chứng trầm cảm, nhận diện trầm cảm với cái năng lượng chánh niệm của chúng ta để có cơ hội nhìn thấu bản chất và cội nguồn của nó, để chúng ta biết được những nguyên do gần xa nào đó làm cho cái trầm cảm nó có mặt. Đừng bao giờ lên án đổ thừa hay là bất cứ một nguyên do nào làm cho tôi phải như thế này, tôi phải thế kia. Điều quan trọng là chúng ta phải tìm cội nguồn của nó, xa gần làm cho nó có mặt. Mà nếu chúng ta biết được do đâu mà có những cái trầm cảm, do đâu mà chúng ta có những cái sân hận si mê, thì chúng ta chữa trị rất là dễ. Điều đó nó giống như một ông bác sĩ vậy. Dầu thuốc có hay cách mấy đi nữa, nhưng mà một ông bác sĩ không biết được cái nguyên do của bệnh, chữa không bao giờ bệnh lành, mà rất có thể còn chết người nữa là khác. Thí dụ như người ta đang có cảm mà đi cho uống thuốc bổ thì làm sao mà hết bệnh được. Thì người Phật tử chúng ta cũng vậy đó. Mục đích chúng ta tu học là để chúng ta nhận diện những cái yếu tố tâm hành trong con người của chúng ta với năng lượng của niệm, định và tuệ. Chúng ta có thể khám phá ra được bản chất của cái khối trầm cảm, rồi dùng chánh niệm để mà chúng ta chăm sóc trầm cảm, để mà chúng ta đưa tâm ý tiếp xúc với những hiện tượng tươi mát có cái khả năng nuôi dưỡng và trị liệu, để rồi từ đó chúng ta có thể làm hết đi chứng bệnh trầm cảm hay là làm nhẹ đi. Nói riêng là một chứng bệnh trầm cảm và nói chung là tất cả các cái loại tâm hành, nếu chúng ta dần thì chúng ta cũng phải biết tại sao chúng ta dần, và từ đó chúng ta làm cho cái cơn giận của mình nó nguôi ngoai hay là nó không còn nữa trong một thời gian rất ngắn. Sở dĩ mà chúng ta phải dùng chánh niệm là để chúng ta không có cơ hội sử dụng và tiếp xúc những cái tiêu thụ, những hình ảnh, âm thanh và những ý tưởng có cái công dụng đưa tới những cái sự căng thẳng, lo lắng và phiền muộn. Và đó cũng là lý do chư tôn đức thường khuyên các Phật tử không nên nói chuyện tạo lao thiên địa nhiều. Là bởi vì sao? Càng nói chuyện, nếu mà mình nghe những cái lời thuận tai á, thì sau cuộc nói chuyện mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Nhưng mà nếu có cái tư tưởng chống đối là mình, hay là đả kích mình, hay là có những ai mà không đồng với quan điểm của mình, chắc chắn trong lúc nói chuyện đó mình sẽ cảm thấy sân si hay là bất mãn. Và sau khi nói chuyện buông điện thoại xuống, mình cảm thấy bực bội, mình khó chịu ngay. Thành ra vì vậy phải sử dụng chánh niệm để tránh cái tình trạng căng thẳng, lo lắng, phiền muộn. Mà muốn trợ duyên cho chánh niệm mình thành tựu, bớt nói chuyện nhiều. Nếu mà đại chúng cảm thấy rằng mình chưa thực tập một cách trọn vẹn, nhất cử lưỡng tiện, nếu mà ai thích ăn chay cứ tới chùa Dược Sư rồi mình ngồi ăn cơm chánh niệm, tuyệt đối không có một cái tiếng nói chuyện. Sau bữa ăn mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu lắm. Như vậy sự căng thẳng, lo lắng, phiền muộn, những trầm cảm đó, nó được tiếp tục nuôi dưỡng bằng những yếu tố lành mạnh. Và những cái yếu tố độc tố đó, nó không có cơ hội nó xâm nhập vào con người của chúng ta nữa. Hiện tại trên thế giới, hiện tại trên thế giới, nhất là ở xã hội Tây Phương, là có nhiều nơi áp dụng phương pháp thực tập chánh niệm để mà đối trị những cái cơn đau nhức, bệnh trầm cảm, và cũng là để giải tỏa những cái tình trạng căng thẳng trong thân tâm. Mà qua đó chúng ta thấy những cái trung tâm y học ở các trường đại học y khoa nổi tiếng như là Harvard, hay là ở Massachusetts, hay là ở UCLA và nhiều đại học lớn khác đã có những cái cơ sở nghiên cứu và áp dụng, nhất là phương pháp thiền tập. Đối với người Phật tử chúng ta, mà đặc biệt là người Phật tử Việt Nam, thì chúng ta phải nói tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa về kinh hành được coi là những phương pháp, được coi là những cái chất liệu mà chúng ta thường thực tập. Nhưng mà đối với người Mỹ, đương nhiên là họ không tụng kinh được. Do vậy mà phương pháp thiền tập là được thịnh hành, và họ đã dùng cái phương pháp đó để chữa trị thân bệnh và tâm bệnh. Đặc biệt trên 30 năm qua, khi mà Phật giáo Việt Nam đến xứ Mỹ, có thể nói rằng Phật giáo Việt Nam đã đóng góp một phần hết sức là quan trọng trên phương diện thực hành. Như chúng ta biết, Phật giáo Việt Nam đến Mỹ, xin lỗi, Phật giáo đến Mỹ trên cả trăm năm nay, nhưng mà phần lớn đều ở trong kinh viện, trường học, mà chưa có cái sự thực tập trong đời sống rộng rãi. Và kể từ khi Phật giáo Việt Nam đến, đã thổi vào xã hội Mỹ một luồng sinh khí mới, và đã làm cho các trường đại học y khoa, và đặc biệt là đại học y khoa Harvard, đã nghiên cứu một cách có hệ thống về những cái sự lợi ích của sự hỗ tương, ảnh hưởng giữa thân và tâm. Kính thưa đại chúng, qua những cuộc nghiên cứu đó đã chứng nghiệm rằng khi mà chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần một câu kinh, một câu thiền ngữ, hay là một âm thanh ở trong trạng thái tán loạn, trong một cái trạng thái không tán loạn của tâm ý, thì chúng ta cảm thấy an lạc. Thì trong những lúc đó sẽ có những biến chuyển tâm lý thuận lợi nó xảy ra. Chẳng hạn như một người đang có đau đầu, thay vì mình dùng thuốc đau đầu để kềm chế cái cơn đau, thì các nhà bác sĩ y khoa hiện đại họ cho bệnh nhân ngồi thiền, và sau một lúc ngồi thiền cảm thấy cơn đau đầu nó giảm đi. Và những cái bệnh khác, chẳng hạn như là người cao máu, bác sĩ họ thực tập rất là kỹ. Trước khi ngồi thiền, họ đo coi cái độ máu đó nó như thế nào. Và sau khi ngồi thiền, họ đo lại. Thì trước khi ngồi thiền, cái áp suất máu rất là cao, nhưng mà sau khi ngồi thiền thì cảm thấy cho thấy rằng cái áp suất máu đó nó giảm nhiều và nó trở lại bình thường. Do vậy đó, kết quả cuộc nghiên cứu đã chứng minh rằng sự biến chuyển do tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa về kinh hành đều đem lại rất có lợi ích, bởi vì nó có cái năng hiệu giúp cho sự chữa trị những triệu chứng áp huyết cao, nhịp tim đập không đều. Và đi xa hơn nữa là những chứng đau nhức kinh niên, những chứng mất ngủ, và kể cả triệu chứng có những chứng bệnh khó trị như là ung thư, và kể cả rối loạn về phương diện tình dục cũng có thể chữa trị một cách dễ dàng. Như vậy chúng ta thấy Đạo Phật đã từ từ thấm dần trong giới tri thức của người Mỹ, và tin tưởng rằng trong tương lai nó sẽ phổ cập rộng rãi đến xã hội mà chúng ta thường gọi là một cái xã hội của thập tự giác. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng quan niệm đối tượng của tâm ý. Khi mà thực tập chánh niệm hướng về đối tượng của tâm ý, có nghĩa là tất cả những đối tượng của tri giác của chúng ta, trong đó chúng ta thấy có núi, có sông, có cây, có cỏ, có người, có vật, có xã hội, có tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời. Lúc đó chúng ta có cơ hội nhìn sâu để thấy được tự tính vô thường và liên hệ sinh khởi cũng như là sự tồn tại của mọi hiện tượng. Khi mà năng lượng của niệm định tuệ nó khá cao thì chính là lúc mà chúng ta đạt tới cái thấy sâu sắc về thực tại, và chúng ta đạt tới cái tự do lớn. Lúc đó chúng ta thấy nó không còn vướng mắc vào cái sự sợ hãi về sự thèm khát, hận thù và tuyệt vọng nữa, mà chúng ta sống một cách vô tư, một cách thoải mái dễ chịu. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật và chư hiền thánh đã đạt tới cái thấy, và các ngài đã có một cái sự tự do lớn, vì thế mà chúng ta gọi là giải thoát. Giải thoát là một cái sự tự do mà không vướng mắc gì cả. Còn bây giờ là chúng ta chưa đạt được cái đó, cho nên chúng ta bị vướng mắc vào những cái sầu hận khổ đau phiền muộn. Do vậy mà người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta thực tập những chất liệu mà không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, là phải tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Lẽ tất nhiên đây là những phương pháp có thể thực tập. Phần còn lại thì chúng ta thấy thích phương pháp nào, chúng ta cứ lựa chọn. Thực tập tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, chúng ta sẽ đạt được sự tự do và tháo gỡ nhiều cái tri giác sai lầm và thành kiến. Do đó chúng ta không còn đau khổ nhiều như trước đó, mà chúng ta lại có nhiều an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại. Điều này xin lưu ý với đại chúng, phải thực tập mới được. Ngoài cái việc cầu nguyện thành tâm, chúng ta còn phải thực tập. Đừng bao giờ phó thác cái vận mệnh của mình cho cái lời cầu nguyện may rủi. Chúng ta phải làm chủ. Đức Phật dạy chúng ta vậy. Cầu nguyện là cần thiết, nhưng mà thực hành. Càng thực hành thì niệm định và tuệ là những năng lượng chế tác ra do sự thực tập tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Như vậy nếu xét về sinh mệnh của dòng văn chương triết lý và nếp sống đạo đức tâm linh của người Việt Nam nói riêng và của nhân loại nói chung, thì chúng ta thấy trong đó có chứa đựng rất nhiều yếu tố thiền vị và an lạc. Điều đó chúng ta không ngạc nhiên khi thấy người Ca Tô giáo trước đây họ không biết thiền là cái gì, nhưng mà bây giờ họ cũng bắt đầu thực tập ngồi thiền. Đó là lời giải thích lý do tại sao khi mà chúng ta thực tập tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành có thể giúp chúng ta xóa bỏ được cái thái độ cố chấp giáo điều, để rồi chúng ta trở nên bao dung hơn, độ lượng hơn, hiểu biết hơn và thương yêu sâu sắc hơn, và đồng thời cũng có thể chuyển hóa được những cái đau khổ trong tâm tư như là thèm khát, vướng mắc, kỳ thị, hận thù, nhỏ nhen, ích kỷ, sợ hãi và tuyệt vọng. Tất cả những cái đó sẽ không còn nếu mà chúng ta biết thực tập. Kính thưa đại chúng, hiện tại chúng ta đang sống ở đầu thế kỷ thứ 21. Nhưng mà chắc chắn chúng ta cũng là cái người đã biết qua cuối thế kỷ của 20. Do vậy chúng ta không lạ khi thấy người Mỹ từ thế kỷ thứ 20 đã bắt đầu chú ý tới Đạo Phật, và nhất là giới trẻ và giới tri thức. Ở đó chúng ta thấy họ tìm đến học hỏi và thực tập thiền. Sở dĩ chúng tôi chỉ nói thực tập thiền là tại vì ngôn ngữ của Việt Nam, Tàu hay là những nước Á Châu chưa được phổ biến nhiều trong cái xã hội này. Cho nên thiền là thích hợp đối với người Mỹ. Cho nên chúng tôi chỉ nói đến thiền. Nhưng mà thực ra đó, niệm Phật, tụng kinh, thiền tọa và thiền hành nó cũng có một mục đích như nhau. Điều đó dễ hiểu là bởi vì tiện nghi vật chất nó không đủ yếu tố để làm cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc. Do vậy mà những sầu khổ, ưu tư và thắc mắc của chúng ta chỉ có thể giải đáp bằng một đời sống tâm linh. Đó là cái chuyện thường thôi. Cho nên mặc dầu là chúng ta thấy ở quê hương xứ sở này về vật chất họ không thiếu cái gì cả, nhưng mà về phương diện tâm linh họ thấy thiếu. Có một lần chúng tôi được biết một gia đình người Mỹ, họ tỏ ra lo lắng và buồn phiền khi thấy con cháu của họ không theo cái nếp sống gia đình. Điều đó nó đã trả lời cho chúng tôi rõ ràng là khi mà bước chân tới xã hội này, nhiều người cứ cho rằng là cái cuộc sống ở xã hội Mỹ họ chỉ biết về vật chất mà họ không bao giờ chú trọng đến cuộc sống tâm linh. Nhưng mà khi nghe qua một gia đình người Mỹ, họ bảo rằng vào cái thời đại của chúng tôi đó, không có cái chuyện mà đứng ôm nhau hôn ở ngoài đường, hay là không có cái chuyện mà rủ nhau nằm dài trên thảm cỏ ở các công viên. Nhưng mà bây giờ tuổi trẻ có. Điều đó chứng tỏ rằng cho chúng ta thấy họ rất quan tâm đến cuộc sống đạo đức. Là một người làm cha làm mẹ không muốn con cái của mình hư. Đó là cái điều chắc chắn. Như vậy chúng ta thấy rằng Đạo Phật ngoài cái việc mà chúng ta thực tập để cho mình có một cuộc sống yên ổn trong tâm hồn, chúng ta còn có cơ hội nâng cao phẩm chất an lạc và hòa bình của xã hội. Mà qua đó chúng ta thấy từng mỗi cá nhân thực tập thì từng mỗi cá nhân chuyển. Và một cá nhân chuyển là gia đình chuyển, quốc gia xã hội chuyển. Thế nên vì vậy Phật giáo đã đáp ứng cho đông đảo quần chúng trong mọi tầng lớp trong xã hội về cái nhu yếu đó. Mà chúng ta biết rằng chắc chắn một tương lai không xa, Đạo Phật sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cái việc làm đẹp cái nền văn hóa ở xứ này. Điều đó nó còn đòi hỏi những cái lớp người trẻ đi sau phải có một cái sự tiếp nối, phải có một cái sự hướng dẫn rõ ràng. Như vậy Đạo Phật ngoài cái khả năng mà hướng dẫn con người sống cuộc sống an lạc, nó còn đi đôi với, nó còn có cái khả năng đi đối với tinh thần khoa học, hợp tác với khoa học trong lĩnh vực khám phá những sự thực của cuộc sống tâm linh, của sinh học và vật lý học. Kính thưa đại chúng, nói tới điểm này, chúng ta mới thấy rằng Đạo Phật rất chuộng thực nghiệm. Do vậy mà Đức Phật thường khuyên dạy đệ tử của mình đừng bao giờ mất thì giờ tranh luận hoặc là luận thuyết về những cái chuyện không thực tế. Điều đó cũng để cho chúng ta thấy rằng có những tư tưởng cứ cho Đạo Phật là chỉ biết cúng kiến hay là thờ tự hay là lễ lại, mà không có ảnh hưởng gì đến đời sống của con người. Điều đó sai. Là người Phật tử, chúng ta phải biết điều này để mà chúng ta hành trì, và đồng thời chúng ta cũng khuyến khích những người xung quanh cùng biết về cái tôn giáo của mình. Kính thưa đại chúng, như vừa rồi chúng tôi giới thiệu đến đại chúng về niệm. Còn bây giờ, chất liệu cần thiết thứ hai, đó là động lực quan trọng. Kiết sử được coi là động lực quan trọng là tại vì nó có cái khả năng ràng buộc, sai sử chúng ta phải tuân theo một cách tuyệt đối. Chúng ta không có lý do từ chối. Kiết sử là những gút thắt hoặc là những cái khối đam mê nó đè nén, làm cho sự sợ hãi và lo lắng càng lúc càng tăng. Cái kiết sử đó nó là kết tụ trong chiều sâu của tâm thức mà Đạo Phật gọi là tàng thức. Nó có khả năng trói buộc và sai sử chúng ta làm, nói và nghĩ những điều mà thực sự chúng ta không muốn. Không muốn nói, không muốn nghĩ, nhưng mà vẫn cứ nói, vẫn cứ nghĩ. Đó là lý do có nhiều người sau khi chửi người ta cho một trận, nói thiệt sự tôi đâu có muốn chửi chị đâu, nhưng mà tại ma quỷ nào nó xúi tôi á. Thực ra không có ma quỷ nào mà xúi mình cả. Đó là do vì cái kiết sử, do vì cái tập khí của mình nó tích tụ nhiều đời nhiều kiếp, rồi nó tạo ra con người của mình như vậy. Cho nên nhiều cái mình không muốn làm mà vẫn cứ làm. Thử một cái thí dụ rõ ràng. Có những người mà hút thuốc á, một khi mà ghiền hút thuốc rồi, rồi đến khi bỏ một thời gian, thấy thuốc thèm hút lại, thì nói rằng con ma nào nó xúi tôi chứ con đâu có muốn hút đâu. Tôi đâu có muốn hút đâu. Đó là do về cái tập khí của mình nó tạo nên. Kiết sử như vậy nó được gieo trồng và nó nuôi lớn bằng cái nếp sống không chánh niệm hàng ngày. Cho nên phải biết rằng cứ mỗi một giây phút mà chúng ta không có chánh niệm là cái tập khí, là cái tánh hư tật xấu nó gom góp trong cơ thể của mình, trong tâm tư của mình. Cho nên á, muốn chúng ta có một cái tập khí tốt là chúng ta phải luôn luôn sống cái chánh niệm. Chánh niệm có khả năng nhận diện giúp chúng ta, và mỗi khi chúng ta phát hiện trên bề mặt của tâm thức những kiết sử này nó được hình thành ở trong quá khứ, có thể là trong hiện tại, nhưng mà quá khứ thì chúng ta tin tưởng nhiều hơn. Có khi ở dưới dạng thói quen của cha mẹ trao truyền lại trong gia đình. Thành ra vì vậy, nhìn tới một người, từng cái lời ăn, tiếng nói, chúng ta biết rằng nó có từ trong gia đình mà ra. Mà tiếng Mỹ gọi là cái gen hả? nó di truyền, di truyền cái tánh hư tật xấu, di truyền cái bệnh, không phải chỉ thuần túy di truyền về bệnh mà nó di truyền tánh hư tật xấu, nó hình thành ở trong quá khứ, nó tạo thành một cái di sản trong gia đình. Chúng ta không cần phải đi về quá khứ để tìm kiếm, cũng không cần phải đào bới ở trong ký ức để mà tìm ra nguyên do của những sự rối nhiễu về tâm lý. Điều đó căn cứ vào những cái sự kiện đó chúng ta có thể biết. Năng lượng chánh niệm nó có khả năng nhận diện những kiết sử khi nó phát hiện và có thể nhìn sâu vào chúng. Chúng ta đã có thể thấy được cái cội nguồn và những cái sự rối nhiễu kia. Cho nên người Phật tử chúng ta phải thực tập chánh niệm hàng ngày. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, thiền pháp chánh niệm chú trọng tới giây phút hiện tại. Thấy rằng nhìn sâu vào hiện tại, chúng ta có thể thấy được quá khứ và tương lai. Điều đó chúng ta không nghi ngờ gì cả. Ở đó chúng ta thấy có cả 10 loại kiết sử. Chẳng hạn như là đam mê, tức là tham. Thù hận là sân. Tri giác sai lầm là si. Tự cho mình hơn người và người kém hơn mình hay là bằng mình, đó là màng. Nghi ngờ, nghi, đó là nghi. Cho rằng hình hài này là của ta, đó là thân kiến. Nhận thức nhị nguyên là biên kiến. Có những cái thấy sai lầm, đó là tà kiến. Cố chấp, không có khả năng buông bỏ nhận thức hiện tại để mà có thể vượt ra những cái nhận thức cao hơn, thì đó gọi là kiến thủ. Và mắc kẹt vào tư tưởng mê tín dị đoan thì đó là giới cấm thủ. 10 cái loại sai sử, 10 cái yếu tố đó nó làm cho con người của mình phải quay cuồng trong cái sanh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta thực tập giáo pháp Phật, chúng ta biết ngừng lại. Lúc nào khi mà thấy những cái tri giác sai lầm, những cái đam mê thù hận, những cái nghi ngờ, những cái cố chấp vô lý, chúng ta phải ngừng lại ngay. Là bởi vì càng để cho con người của mình trôi nổi theo những cái tà kiến, đam mê, sân hận, nghi kỵ, thì nó sẽ dẫn chúng ta đi về một cái lộ trình mới, nguy hiểm hơn, phiêu lưu hơn, và chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ đau khổ hơn nhiều. Như vậy, sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta là tùy thuộc rất nhiều tới cái sự chuyển hóa những kiết sử của mình. Nhân tiện đây xin được khuyến khích hay là đề nghị với đại chúng, nếu có phải chúng ta đam mê một cái gì đó, đừng có bao giờ tự hào là tôi đam mê. Đam mê không tốt đâu. Biết mới là tốt. Thí dụ nói bây giờ tôi đam mê tụng kinh, tôi thích tụng kinh cả ngày như vậy. Đừng tưởng là tốt nha. Bởi vì lý do sao? Đam mê tụng kinh cả ngày, nhưng mà được bao lâu? Đó mới là vấn đề quan trọng. Mà lúc chúng tôi còn là học tăng, khi mà thấy những sư chú siêng năng mài miệt tụng kinh, thì các thầy nói rằng là nhất niên thì Phật tại tiền, nhị niên thì Phật ra ngoài hiên, mà tam niên là Phật thăng thiên. Mà rõ ràng là thật, hành trì giỏi lắm, một ngày có thể nói rằng là 24 tiếng đồng hồ, là gần như là thời giờ ngủ, rồi ăn uống, còn phần còn lại là tụng kinh, niệm Phật miên mật như vậy. Nhưng mà được không bao lâu, rồi thì đại bàng vỗ cánh bay cao. Thực ra chúng ta rất là cần, cần cái sự siêng năng tinh tấn. Nhưng mà phải hỏi rằng là được bao lâu mới được. Chứ còn mà nếu mà chúng ta coi đó là một cái sự thực tập mà chỉ trong giai đoạn, rồi phần còn lại những ngày tháng kế tiếp thì chúng ta làm cái gì? Nó lại rơi vào cái tình trạng hỗn loạn, thì cuộc sống là trở nên nguy hiểm vô cùng. Như vậy chúng ta thấy rằng đừng có bao giờ để những cái đam mê, được sân hận, sai lầm, nó sai sự mình. Mà chúng ta làm cái gì chúng ta biết cái đó. Giống như mình ăn cơm vậy, mình ăn vừa đủ thì sức khỏe nó mới có. Bây giờ mình thấy thức ăn ngon miệng, ăn cho nhiều, rồi một hồi chuyện gì sẽ xảy ra? Nó có cái bệnh trúng thực ngay sau đó liền. Mà có những người trúng thực nặng là chết tại chỗ à. Quý vị thấy có ai chết vì trúng thực chưa? Có chứ. Cho nên chúng ta đừng bao giờ để cho kiết sử nó sai khiến mình. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng một yếu tố hết sức là cần thiết, đó là tương quan tương duyên. Như chúng ta thấy, phương pháp tụng kinh niệm Phật thiền tọa giúp chúng ta thấy được tính tương quan tương duyên của vạn vật. Bởi vì không có hiện tượng nào, cho dù là người hay là vật, mà không có, mà có thể tự mình sinh khởi và tự mình tồn tại một cách độc lập, mà là cái này phải nương tựa cái kia để mà sinh khởi, để mà tồn tại. Người Việt Nam mình nói, có nói cái câu này hay lắm nha. Với cái giai cấp của thời đại phong kiến, người ta nói là nhất sĩ nhì nông chứ gì, phải không? Nghĩa là người ta còn nói một cái câu là học thời như hòa như đạo, bất học như kiểu như thảo. Tức là những người mà có học á là như gạo như nếp, mà những người không học là như rơm như rác. Nhưng mà đừng tưởng học là như gạo như nếp. Vậy thì cái câu mà nhất nị sĩ nhì nông, hết gạo chạy rong thì nhất nông nhì sĩ. Cho nên là trong cuộc đời mình đừng tưởng là mình có cái địa vị này là mình ngon lành, hay là đừng tưởng tôi làm lương cao là ngon lành. Nếu mà lương cao thì phải rồi, nếu mà nếu cái tiệm đó, hãng đó nó không mướn mình thì lấy gì đâu mà lương cao. Cũng vậy, một cái người mà nói là nhất sĩ nhì nông, nhưng mà hết gạo thì lấy gì ăn? Cho nên là nhất nông mới nhì sĩ. Mình sống là nhờ nhiều yếu tố khác, chứ không phải tự mình có thể độc lập. Như vậy chúng ta thấy không có hiện tượng nào, cho dù là người hay là vật, mà có thể sinh khởi hay là tồn tại một cách độc lập. Đó là cái thấy của duyên sinh. Khi có khi thì gọi là tương tức hoặc là vô ngã. Vô ngã là không có một thực tại biệt lập và vĩnh hằng nào nằm trong lòng sự vật, mà tất cả đều chuyển biến vô thường, từng giờ từng phút, kể cả từng giây. Như trước đây 30 phút con người của mình nó khác, nhưng mà sau khi 30 phút trong con người của mình nó khác liền. Nếu nói về cái sự khác biệt này chắc chắn chúng ta không nhận được, nhưng mà bây giờ xin thí dụ một cái giây phút là quan trọng. Nếu mà ai có chơi stock, quý vị biết liền. Trước đó 30 phút có thể mình là nghèo, không có đồng xu nào, chỉ có số vốn của mình thôi. Nhưng mà trong tích tắc khi mà stock nó lên rồi đó, có thể là kiếm hàng tỷ. Thì cũng vậy, trước đó là mình là tỷ phú thật đó, nhưng mà sau đó chừng một vài giây stock nó tuột, mình tay trắng. Quý vị biết sau cái trận 911 có rất nhiều người đau khổ vì chơi stock. Vì trước đó những người mà mua stock rất là lời, cho nên có nhiều người kể cả bỏ việc làm không thèm làm, nghĩ là mình ở nhà buôn stock là đủ ăn rồi hay là giàu rồi. Có nhiều người còn chơi gan nữa, mượn tiền ngân hàng bỏ vô mua stock. Đến khi sau 911 nó tuột một cái, rồi làm sao? Mặt mày méo xẹo à. Nó thay đổi rất là lẹ. Quý vị biết là trong mỗi cái tích tắc như vậy là nó thay đổi vô cùng, trở lại con người của mình. Thời gian qua là con người của mình có khác thật, nhưng mà chính mình không thấy được. Đức Phật đã nói cái đó. Nhưng mà có nhiều người cũng không tin. Thì bây giờ người Phật tử chúng ta học hành giáo pháp của Phật phải nhận diện cho chính xác, để mà chúng ta thấy được tất cả được biến chuyển vô thường. Chúng ta phải thấy rằng, chẳng hạn như hoa và trái nó không phải là hai thực thể biệt lập, mà chúng ta thấy từ trong hoa nó đã có trái và trong trái nó có hoa. Trái là cái sự nối tiếp của hoa về tương lai, mà hoa là cái sự nối tiếp của trái để hình thành một cội nguồn. Cả hai đều có cái sự liên hệ với nhau, cũng như cha với con vậy. Nó có một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ. Mà nếu chúng ta không có cái nhìn bằng con mắt quán chiếu thì chúng ta không thấy được. Như vậy nếu mà hoa không tốt thì không thể hình thành một trái tốt, và nếu trái không tốt thì không thể hình thành một hạt giống tốt. Kính thưa đại chúng, người có tuệ giác không thể có những cái ta riêng biệt và độc lập. Chúng tôi nói là tuệ giác là muốn nói đến tất cả những người Phật tử chúng ta có học và hành giáo lý của Đức Phật. Tuệ giác không muốn nói là cái người đã chứng đạo, mà là những người đã có học, có thực tập giáo pháp của Đức Phật. Ở đây chúng ta thấy trong giới tâm lý trị liệu cho chúng ta biết rằng người có mặc cảm thua kém người là một chứng bệnh. Do đó trong cái tinh thần này sẽ được khuyến khích với đại chúng, muốn làm một việc gì đừng bao giờ đặt trước cái sự thất bại. Bởi vì nếu đặt trước cho một cái sự thất bại ở trước mặt á, thì chúng ta sẽ không có cái nghị lực để mà chúng ta thành công. Điều đó chẳng khác nào như một cái đám đoàn quân mới ra trận mà nghĩ là mình thua thì không đánh trận được à. Cho nên không cho phép chúng ta đặt trước một kết quả. Mà người Phật thì chúng ta phải biết rằng làm là chắc chắn, cứ làm. Thành công hay thất bại đó là một cái chuyện nó có thể xảy ra đương nhiên, nhưng mà không cho phép chúng ta đặt ra trước. Vấn đề chúng ta phải cố gắng làm những cái gì cần phải làm. Trong giới học Phật cũng vậy, có người mặc cảm hơn người, hay là có mặc cảm người ta bằng mình hay là kém hơn mình, cũng là cái bệnh nữa. Đừng tưởng đó là cái sự quán chiếu tôi thấy tôi hơn người, hay là tôi quán chiếu tôi thua người, đều là cái bệnh cả. Tất cả những cái đó Những thứ mặc cảm đó đều được xây dựng trên một ý niệm của cái ta riêng biệt. Cái ta riêng biệt là cái mặc cảm, là một cái gì đó mà từ ngữ chuyên môn gọi là mạn. Những khổ đau do giận hờn, do ganh tị, do thù hận, do tuổi hổ, vân vân, tất cả những cái đó gây ra chỉ có thể được hoàn toàn chuyển hóa khi mà chúng ta đạt được cái thấy vô ngã. Thấy được cái vô ngã là chúng ta có thể chuyển hóa mọi thứ một cách dễ dàng. Đây là nền tảng sự thực tập trị liệu của các phương pháp tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng yếu tố thứ tư trong việc chế tác chất liệu cần thiết, đó là hạ tầng tâm thức. Chư Thiền Đức dạy rằng nếu mà biết được đường lối vận hành của tâm, thì sự thực tập tụng kinh, niệm Phật và thiền tọa sẽ trở nên dễ dàng. Tại vì chúng ta biết mình hơn ai, cho nên chúng ta làm cái gì chúng ta cũng thấy dễ dàng. Như chúng ta đã biết, nguồn giáo lý nhân bản của Đạo Phật rất là phong phú, và nhất là về duy thức. Đạo Phật có nói tới tám thức, tức là năm thức cảm giác, ý thức, mạn na thức và tạng thức, hay là hạ tầng tâm thức. Mạn na thức là cái năng lượng bám víu vào ý tưởng, có một cái ta riêng biệt, độc lập và thường tại, đối lập với những cái không ta. Tàng thức là cái phần sâu tận trong tâm thức, nó chứa đựng tất cả những cái hạt giống của tất cả các tâm hành, như là vui, buồn, giận, hờn. Những hạt giống này khi mà được tưới tẩm, tiếp xúc, nó sẽ phát hiện lên ý thức thành những cái vùng năng lượng. Như vậy tàng thức nó giống như một mảnh vườn chứa đủ tất cả mọi cái loại giống. Còn ý thức á, thì nó giống như người làm vườn. Bây giờ quý vị cứ thử ra vườn chùa Dược Sư coi. Nó là một cái đám đất. Nếu mà mình để cho cây cỏ nó mọc thì mình không thấy thứ gì cả. Nhưng mà khi làm vườn, chẳng hạn như cô Trúc Cẩm hay là cô Hoa Thiền hay là một số các đạo hữu họ làm vườn, khi mà cuốc cỏ xong rồi, quý vị thấy rau sam, rau dền, rau má, tất cả mọi thứ từ dưới đất nó mọc lên. Như vậy chúng ta thấy rằng là dưới cái dạng tàng thức đó, nó chứa đủ mọi cái hạt giống. Thành ra vì vậy, cái công phu thực tập tụng kinh, niệm Phật và thiền tọa, trong lúc ý thức làm việc, hành xử trong cuộc sống, chúng ta phải làm cho nó đẹp, làm cho nó đúng theo cái sự hướng dẫn trên nguyên tắc sống chân thiện và mỹ. Thì dưới cái dạng tàng thức nó cũng làm việc, bởi vì chúng ta biết rằng nếu mà trên phương diện ý thức làm việc như thế nào thì dưới dạng tàng thức nó làm việc gấp đôi cái dạng ý thức. Do về những cái việc làm trong đời sống hàng ngày, trong đời sống hàng ngày chúng ta suy nghĩ gì, chúng ta làm gì, khi mà chúng ta ngủ, dạng tàng thức đó nó làm việc gấp mấy lần khi mà chúng ta còn thức. Kính thưa đại chúng, ở điểm này chúng ta nhận diện và chuyển hóa phần kiết sự nằm sâu trong tàng thức để đưa tới cái sự giải thoát và trị liệu. Điều đó gọi là chuyển hóa được hiện thực ở ngay trong hạ tầng tâm thức của mình. Do vậy trong cái cuộc sống, tránh những cái lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi và thất vọng càng nhiều, thì cái dạng tàng thức của chúng ta chứa nhóm những cái hạt giống thuần thiện càng nhiều. Yếu tố mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng trong cái việc chế tác những chất liệu cần thiết thứ năm, đó là tránh cái sự bế tắc. Chúng ta phải tránh sự bế tắc là bởi vì khi mà những ước muốn, sợ hãi hoặc là uất ức nó bị dồn nén, thì cái sự lưu thông của các tâm hành trong cơ thể của mình nó bị tắc nghẽn. Và nhiều biến chứng nó sẽ xảy ra trong cái lĩnh vực thân và tâm. Mặc dù là bị dồn nén, có thể nó không lưu thông, nhưng mà vẫn có cái tác dụng sai sử và ràng buộc chúng ta. Vì vậy là những khối kết sử rất là quan trọng. Tâm lý con người thường có thói quen là chúng ta lẩn tránh, làm như chúng ta không có mặt, để cho những khối kết sử đó không có cơ hội nó trồi lên trong tâm thức. Chúng ta không muốn trở về với chính mình, là bởi vì chúng ta có cái cảm tưởng khi mà chúng ta trở về với chính mình là chúng ta phải đối diện với tất cả những khổ đau và những sự thất vọng đó. Do vậy mà thông thường chúng ta muốn có cái ý thức, muốn cho ý thức, tức là cái phần bề mặt đó, chiếm cứ rất nhiều thời giờ, để cho những cái nỗi khổ, niềm đau của mình, phần chiều sau đó, nó không có chỗ phát hiện. Vì thế mà đã có nhiều người, và nhất là những người bạn trẻ, một khi mà có những cái sự buồn phiền gì đó, là họ có cái khuynh hướng đi tìm cái sự quên lãng trong các việc tiêu thụ, như là xem truyền hình, sách, báo, rồi cờ bạc, rượu chè. Có những cái việc làm đó, tiêu thụ những cái đó là để tìm cái quên lãng. Có thể chúng ta nghĩ rằng tiêu thụ và giải trí như thế là để cho ý thức bên trên nó luôn luôn bận rộn, để cho cái phần kiết sử ở chiều sâu trong tâm thức đó nó không có cái dịp phát khởi. Tuy nhiên, đó là cái sự sai lầm. Đó là một sự dồn nén. Sự dồn nén này nó sẽ tạo cái tình trạng thiếu suy tư chính xác. Điều đó nó giống như máu huyết trong con người của chúng ta không lưu thông, thì nó sẽ xuất hiện nhiều cái chứng bệnh lạ lắm. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều người đã chết vì bệnh xuất huyết ở não. Sở dĩ mà xuất huyết ở não là do vì tất cả những cái động tĩnh mạch trên phần não đó, theo thời gian của những người có tuổi, máu huyết nó không cung cấp đều. Cho nên đến khi có một cái cố sự nào đó, máu trong cơ thể của mình nó bom mạnh, nó dâng tràn lên và làm cho bể những cái mạch máu, tại vì nó không lưu thông được. Trong khi đó máu nó cần đẩy để nuôi cơ thể, thì nó phải cố gắng nó xuyên qua những cái mạch máu đó. Và theo thời gian năm tháng, các cái đồng tĩnh mạch trong cơ thể của mình nó không có cái tính đàn hồi giống như trai trẻ, giống như thời thanh xuân, cho nên nó phải bể và dẫn tới cái tình trạng là con người chết. Như vậy cái sự dồn nén về tâm lý nó cũng tạo nên có những cái biến chứng kỳ lạ, nó cũng bắt đầu xuất hiện. Vì vậy chúng ta phải can đảm chấm dứt mọi sự dồn nén, để cho những ước muốn, sợ hãi, những uất ức hay là bất cứ những cái tâm hành nào trong cơ thể của mình nó có cơ hội xuất hiện. Chúng ta phải để cho nó xuất hiện và chúng ta kịp thời nhận diện và chuyển hóa nó, thì đó là cách mà chúng ta cần phải làm. Do vậy nếu mà chúng ta không biết thực tập tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Nếu mà không có những năng lượng của chánh niệm thì chúng ta không đủ sức làm việc này. Cho nên chế tác chánh niệm bằng tụng kinh, niệm Phật và thiền tọa, hàng ngày chúng ta phải nhận diện và ôm ấp chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Nhưng mà nhớ, đừng bao giờ đổ thừa là tại vì người này, tại vì người kia mà làm cho tôi đau khổ. Đừng bao giờ trút cái trách nhiệm đó lên vai một người nào cả, mà mình phải biết nhận diện và chuyển hóa. Cứ mỗi lần nhận diện và ôm ấp thì những cái năng lượng tiêu cực kia nó sẽ bớt đi. Càng nhận diện nhiều, càng ôm ấp nhiều thì những cái tiêu cực đó nó sẽ yếu đi, mất đi, không còn nữa. Và như vậy, cứ mỗi lần chúng ta phát hiện, chúng ta nhận diện ôm ấp như vậy thì cái trạng thái quân bình nó sẽ làm cho tâm thức của chúng ta quân bình. Như vậy chúng ta sẽ không còn sợ hãi, mà chúng ta cũng không muốn đàn áp những cái tâm hành không lương thiện của mình. Chúng ta cũng không còn dùng ép như thế nữa, là tại vì tình trạng lưu thông của tâm ý nó đã thiết lập trở lại, và những biến chứng tâm lý về cơ thể đó nó cũng không còn. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, trong cuộc sống của con người mà có được những giây phút thảnh thơi và an nhàn là do chúng ta biết sử dụng những chất liệu cần thiết để mà chúng ta tạo ra những năng lượng cần thiết. Do vậy, không cho phép chúng ta hoang phí thời giờ. Hoang phí thời giờ về những cái chuyện phiếm, hoang phí thời giờ về những cái phim ảnh không có giá trị, hoang phí thời giờ vào những cái cuộc chơi thâu đêm, mà chúng ta phải luôn luôn sống cái chừng mực. Muốn có được những năng lượng cần thiết thì chúng ta phải luôn luôn sống trong chánh niệm, mà qua đó nhận thức về niềm kiết sử, nhận thức về cái sự tương quan tương duyên, thấy được cái hạ tầng tâm thức của mình, tránh sự bế tắc trong tâm tư. Đó là những cái nguồn năng lượng cần thiết. Đó là những cái yếu tố hết sức là thiết thực trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Càng thực hành sâu rộng thì cuộc sống của chúng ta chắc chắn càng thăng hoa. Tin tưởng rằng những ai biết thực tập, những ai biết sống cho chính mình và biết chế tác những năng lượng, những chất liệu cần thiết thì cuộc sống của người đó chắc chắn sẽ không khổ. Kính thưa đại chúng, bài pháp những chất liệu cần thiết đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật Đạo.